Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Soi chân con mỗi bước chim vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dân dân tay cầm tay vững chân quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học kinh thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 61 với đề tài Tâm tình của người rao giảng tin lành phần 2, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 từ câu 7 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 từ câu 7 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi để giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A Chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đó được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng, họ sẽ y theo việc làm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô đã rao giảng tin lành với tâm tình nào? Điều đó được thể hiện qua hành động nào? Tại sao từ câu 7 đến câu 9? Câu hỏi thứ hai: những điều sứ đồ Phao-lô làm phát xuất từ đâu và với mục đích gì? Từ câu 10 đến câu 12. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phao-lô cho thấy đặc điểm của các sứ đồ giả như thế nào và hậu quả của họ ra sao? Từ câu 13 đến câu 15. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học phần 1 của bài học Tâm tình của người rao giảng tin lành qua sự gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Chúng ta đã học biết tâm tình rao giảng tin lành của sứ đồ Phao-lô hết sức khiêm cung, không để tiền bạc chi phối chức vụ, hết lòng vì lợi ích của con dân Chúa. Khi phục vụ với tâm tình như thế, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thỏa lòng, phước hạnh, kết quả và sự chu cấp của Chúa cho đời sống mình một cách đặc biệt. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phân đoạn kinh thánh này qua sự gợi ý của câu hỏi thứ hai: những điều sứ đồ Phao-lô làm phát xuất từ đâu và với mục đích gì? Từ câu 10 đến câu 12. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông không nhận sự trợ cấp tài chánh từ hội thánh Cô-rinh-tô vì ông không muốn họ hiểu lầm, liệt ông vào hàng ngũ của các giáo sư hay sứ đồ giả trở nên gánh nặng cho hội thánh, và nhất là ông không muốn ngăn trở sự phát triển của tin lành. Ông làm như thế phát xuất từ tấm lòng chân thật. Đây không phải là sự chân thật đến từ con người hay thay đổi theo thời gian hoặc hoàn cảnh, nhưng đến từ Chúa Cứu Thế. Ông nói, như chắc rằng sự chân thật của Chúa Cứu Thế ở trong tôi, câu 10a. Giống như kinh nghiệm của Gia-cơ khi nói rằng, ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Gia-cơ chương 1, câu 18. Còn sứ đồ văn dạy rằng, nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Dân nhất, chương 5, câu 20. Từ trong tấm lòng được sự chân thật của Chúa Cứu Thế tràn đầy, sứ đồ Phao-lô chân thật trong việc rao giảng tin lành, như trước đó ông nói với họ rằng, vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều người khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy, trước mặt Đức Chúa Trời, trong Chúa Cứu Thế. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, câu 17. Chân thật trong lời nói, lẫn cách đối xử với mọi người, như trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi nói thật trong Chúa Cứu Thế, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Roma chương 9, câu 1. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khuyên họ lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. Ê-phê-sô chương 4, câu 15. Phao-lô khẳng định rằng chỉ có những con người được sự chân thật của Chúa Cứu Thế ở trong lòng thì mới có thể nói ra chân lý để gây dựng người khác được. Mặc dù khi ông không nhận thù lao từ hội thánh địa phương tại Cô-rinh-tô thì bị các giáo sư giả hay sứ đồ giả chỉ trích việc ông không nhận trợ cấp khi giảng dạy, chứng tỏ rằng việc giảng dạy ấy là yếu kém, vô giá trị, nên ông không dám nhận. Bất chấp những lời kết tội từ những người chỉ trích, ông vẫn tiếp tục khoe mình vì đã phục vụ hội thánh Cô-rinh-tô mà không nhận tiền thù lao từ nơi họ. Ông nói, thì trong các miền xứ A-chai, không ai cất lấy sự tôi khoe mình đó được. Câu 10b. Sứ đồ Phao-lô xác nhận động cơ ông không nhận thù lao nơi họ phát xuất từ lòng yêu thương đối với họ. Ông nói, sao vậy? Vì tôi không yêu thương anh em chăng? Câu 11. Ông đặt hai câu hỏi trong vấn đề này. Ông muốn họ suy nghĩ đến hành động của ông. Có phải vì không yêu họ mà ông phải liều mình đem phúc âm đến cho họ giữa những khó khăn, nguy hiểm chăng? Ngay cả vì yêu thương họ mà miệng ông mở ra để dạy dỗ, quở trách họ như người cha đối với con mình, như trước đó ông nói rằng, hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, câu 11. Ông đã bộc lộ với họ về tình cảm chân thật của ông, cho thấy ông yêu mến họ đến mức nào. Mặc dù những lời lẽ có phần nặng nề, nhưng hoàn toàn phát xuất từ tình yêu thương tận đáy lòng của ông đối với họ. Đến nỗi ông phải tái xác nhận với họ rằng, về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 15. Dù họ có nhận ra sự chân thật và lòng yêu thương của ông đối với họ hay không, thì ông cũng tin rằng đã có Đức Chúa Trời biết. Chính vua David đã nhận thức rằng, lại Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, lại Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Thi-thiên 139, từ câu 1 đến câu 4. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn tại, nên Ngài biết sự thật của vấn đề, cho nên sứ đồ Phao-lô luôn tin cậy và bằng lòng giao tất cả mọi chuyện cho Ngài. Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô tái xác quyết lập trường của mình rằng, xong điều tôi làm, tôi còn làm nữa. Ông cương quyết tiếp tục chính sách không nhận tiền thù lao của người Cô-rinh-tô. Với mục đích để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Một bản dịch khác dịch câu này như sau, để loại bỏ cơ hội của những kẻ tìm cơ hội khoe khoang rằng họ cũng như chúng tôi. Ông muốn nói rằng, nếu các giáo sư giả hay sứ đồ giả muốn đọ sức với ông trong cuộc chiến đấu khoe mình, thì cứ để họ đấu theo cách của ông là phục vụ tình nguyện mà không nhận thù lao. Ông chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ có thể khoe mình trong sự phục vụ mà không nhận thù lao như vậy. Vì mục đích họ phục vụ là để được trả công, nên tiền bạc là vấn đề quan tâm hàng đầu của họ. Như vậy, ông đã tước sự khoe mình của họ về vấn đề này. Bài học áp dụng. Là tôi con của Chúa, chúng ta phải luôn ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài ở trong chúng ta, hầu cho đức tin chân thật của Chúa được phun trồng và đầy dẫy trong lòng, khiến chúng ta chân thật trong công tác rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người và trong cách cư xử của mình. Có như thế, lời nói và hành động của chúng ta sẽ góp phần cho công cuộc chinh phục linh hồn tội nhân quay về với Chúa và gây dựng người khác lớn lên trong Chúa. Khi làm việc gì, chúng ta cần hỏi chính mình cách chân thật rằng điều đó có phát xuất từ lòng yêu thương để đem đến lợi ích cho người khác không? Nếu có, chúng ta cần hết lòng làm ngay. Nếu không, chúng ta tiếp tục cầu nguyện, chờ đợi hay loại bỏ nó tùy theo sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta cần nhớ lời dạy của sứ đồ Phao-lô rằng dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 từ câu 1 đến câu 3. Cho dù tấm lòng chân thật và tình yêu thương của chúng ta có thể bị hiểu lầm hay bị từ chối, nhưng chúng ta đừng quên rằng Đức Chúa Trời là đấng biết rõ tất cả mọi sự. Ngài sẽ cảm thông, ban ơn, thêm sức để chúng ta có thể hoàn thành công tác Chúa giao phó. Hãy giữ lập trường của mình nếu điều đó làm vinh hiển danh Chúa và đem đến lợi ích thuộc linh cho người khác. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận để tránh thái độ cố chấp. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 7 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 62 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.